Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chủ nhật 16 tháng 11, quý vị và các bạn sẽ theo dõi trước hết mục Giáo hội Việt Nam tuần qua, sau đó là mục Trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha, và cuối cùng phụng vụ lời Chúa ngày Chủ nhật hôm nay. Giờ đây mở đầu chương trình, mời quý vị các bạn theo dõi mục Giáo hội Việt Nam tuần qua với Bình Minh và Bích Lệ.
Trong chuyên mục Giáo hội Việt Nam tuần qua hôm nay, chúng tôi xin điểm qua những tin chính sau đây. Thứ nhất, Đại hội Giáo lý Toàn quốc lần thứ hai tại Mỹ Tho. Thứ hai, Phòng khám Kim Long Huế mừng kỷ niệm 16 năm phục vụ người nghèo. Thứ ba, hoạt động xã hội của giáo phận Phan Thiết.
Để mở đầu, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn theo dõi sự kiện Đại hội Giáo lý Toàn quốc lần thứ hai tại Mỹ Tho. Theo tác giả Anton Phạm Đình Tú trong bài viết Đại hội Giáo lý Toàn quốc lần thứ hai tại Mỹ Tho, thì từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 11 năm 2008, Đại hội Giáo lý Toàn quốc lần thứ hai được tổ chức tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận Mỹ Tho. So với kỳ Đại hội Giáo lý Toàn quốc lần thứ nhất được tổ chức tại Nha Trang với 39 đại biểu, thì đại hội lần này đông hơn gấp 3 lần với 127 đại biểu đến từ 26 giáo phận và 23 hội dòng nam nữ, dưới sự chủ trì của Đức Cha Phaolô Bùi Văn Độc, Đức Cha Stefano Tri Bửu Thiên, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm và hai cha tổng đại diện giáo phận Mỹ Tho và giáo phận Xuân Lộc. Mở đầu chương trình của đại hội là diễn văn khai mạc của Đức Cha Phaolô Bùi Văn Độc, Chủ tịch Ủy ban Giáo lý Đức tin nêu ý nghĩa, mục đích của kỳ đại hội là đẩy mạnh việc giáo dục Kitô giáo, nhấn mạnh ý nghĩa của giáo huấn là làm cho mọi người trở nên môn đệ đích thực của Chúa Kitô, lưu tâm hơn nữa đến việc hội nhập văn hóa, tập trung nhân lực, phối hợp nỗ lực của mọi thành phần dân Chúa từ mọi miền đất nước và đưa lời Chúa vào huấn giáo. Sau lời khai mạc của Đức Cha Chủ tịch Ủy ban Giáo lý Đức tin là bài tường trình hoạt động 2 năm của Ban Giáo lý do cha Phêrô Lê Văn Ninh, trưởng ban Ban Giáo lý của Ủy ban Giáo lý Đức tin trình bày. Theo nội dung của bài tường trình, thì những kết quả gặt hái được kể từ sau Đại hội Giáo lý lần thứ nhất năm 2006 là: Thứ nhất, từ đề nghị có một năm giáo lý, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã đưa ra thư chung về giáo dục Kitô giáo. Thứ hai, đã nhấn mạnh hơn đến việc đưa mục vụ huấn giáo vào chương trình đào tạo tại các đại chủng viện. Thứ ba, hai ban giáo lý giáo tỉnh Huế và nhất là Sài Gòn đã đi vào những việc làm cụ thể như hoàn thành bản dịch quyển hướng dẫn tổng quát việc dạy giáo lý năm 1997 của Thánh bộ giáo sĩ, biên soạn các giáo trình đào tạo giáo lý. Thứ tư, đã dịch và xuất bản quyển Toát yếu Hội thánh Công giáo. Thứ năm, đã hoàn chỉnh bản dịch sách giáo lý Hội thánh Công giáo. Bên cạnh đó, vẫn còn một số điểm còn tồn tại, đó là chưa soạn được thủ bản giáo lý chung cho Hội Thánh Việt Nam từ sách giáo lý Hội Thánh, chưa soạn được hướng dẫn tổng quát việc dạy giáo lý cho Hội Thánh Việt Nam, và một ban giáo lý chưa đi vào hoạt động, đó là Ban Giáo lý Giáo tỉnh Hà Nội. Tiếp theo là bài nói chuyện của Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Giám mục phụ tá Tổng giáo phận Sài Gòn, về ý nghĩa và hướng tổ chức năm thánh 2010. Bài nói chuyện nêu rõ mục đích tổ chức năm thánh 2010 là để kỷ niệm 50 năm thành lập Hàn giáo phẩm Việt Nam và đánh dấu quan trọng trong lịch sử Hội thánh Việt Nam. Cùng với những việc làm cụ thể như biên soạn quyển kỷ yếu 50 năm lịch sử Hội thánh Việt Nam và sẽ hoàn thành trước ngày khai mạc năm thánh 24 tháng 11 năm 2009, 16 ủy ban trực thuộc Hội đồng Giám mục, mỗi ủy ban cho biết hoạt động trong lĩnh vực của mình từ 50 năm qua. Riêng Ủy ban Giáo lý Đức tin sẽ dựa trên đề cương giáo hội tại Việt Nam, mầu nhiệm, hiệp thông, sứ vụ, soạn một tài liệu để giáo dân học hỏi. Về việc góp ý hoàn chỉnh dự thảo nội quy bản giáo lý toàn quốc, Đại hội quyết định trao cho Thường vụ Ban Giáo lý toàn quốc soạn thảo một bản nội quy hoàn chỉnh để Ban Giáo lý các giáo tỉnh góp ý. Trong chương trình làm việc, Đại hội cùng nhau hội thảo hai đề tài chính như sau. Đề tài thứ nhất, nhìn lại công cuộc dạy giáo lý tại Việt Nam từ 50 năm qua. Ba giáo tỉnh đại diện báo cáo đó là giáo tỉnh Hà Nội, giáo tỉnh Huế và giáo tỉnh Sài Gòn. Từ các đúc kết hội thảo của ba giáo tỉnh, đại hội đưa ra nhận định tổng kết như sau. Khoảng thời gian trước năm 1975, hoạt động giáo lý tại miền Bắc tương đối khó khăn. Tại miền Nam, việc dạy giáo lý được thực hiện tại hai môi trường, các giáo xứ và các trường công giáo. Từ năm 1975 đến 1993, công tác giảng dạy giáo lý vẫn chưa có nhiều thuận lợi. Tại miền Nam, việc dạy giáo lý được thực hiện tại các giáo xứ với nguồn tài liệu chủ yếu đó là quyển sách giáo lý Tân Định. Riêng miền Bắc thì chủ yếu là dùng sách kinh bổn. Song song với việc tình hình xã hội có nhiều chuyển biến thuận lợi, việc biên soạn các bộ giáo lý Hồng Ân Xuân Lộc, Giáo lý Sài Gòn, Giáo lý Phổ thông Nha Trang, Giáo lý Phan Thiết cùng với việc ra đời của các văn kiện tòa thánh về mục vụ huấn giáo, đặc biệt là tông huấn về dạy giáo lý của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II và sách giáo lý Giáo hội Công giáo năm 1992. Hoạt động giáo lý có nhiều khởi sắc và phát triển đáng ghi nhận. Góp phần vào sự phát triển và đổi mới của hoạt động giáo lý từ năm 1993 đến nay là sự chia sẻ nhân lực, tài lực, kinh nghiệm giữa các giáo phận và các dòng tu, cụ thể như trong lĩnh vực thủ bản giáo lý, đào tạo giáo lý viên, v.v. cũng đem lại hiệu quả rất lớn cho công cuộc phát triển. Đề tài thứ hai, định hướng cho công cuộc dạy và học giáo lý của Hội Thánh Việt Nam trong giai đoạn sắp tới, cũng như các hình thức hợp tác chung và đào tạo giáo lý viên. Có ba nội dung được đưa ra để thảo luận trong đề tài 2 đó là: thứ nhất, phương hướng đào tạo người Kitô hữu Việt Nam trong giai đoạn sắp tới đó là chú ý đào tạo đức tin vươn đến mức trưởng thành, giáo lý không chỉ nhập thể mà còn phải nhập thế. Đặc biệt, nêu cao vai trò của gia đình trong việc giáo dục đức tin cho người trẻ. Thứ hai, giữa các giáo tỉnh, giáo phận trong hoạt động giáo lý phải có những hình thức cộng tác với nhau như những sinh hoạt thường kỳ để trao đổi về nhân sự, tài liệu cũng như nâng đỡ nhau về tài chính nếu có thể. Thứ ba, về công tác đào tạo giáo lý viên, kế hoạch của đại hội đề ra là hình thành trường hay trung tâm đào tạo giáo lý viên cấp giáo tỉnh hay toàn quốc. Vì thế, việc thành lập ban huấn luyện hay đội ngũ giảng dạy phục vụ tại các trung tâm là một đòi hỏi cấp bách, và để có thể hỗ trợ một cách hữu hiệu công việc đào tạo giáo lý viên, thì việc hình thành quỹ đào tạo chung cũng là một nhu cầu cần phải đặt ra. Nội dung chương trình của đại hội càng thêm phong phú bởi sự tham gia đóng góp của một số bài tham luận sau. Thứ nhất, tham luận trong hoàn cảnh khó khăn nhất, thành quả lại cao nhất của cha Vincent Đặng Văn Tú, tổng đại diện giáo phận Xuân Lộc, hồng ân của Xuân Lộc. Tham luận dạy giáo lý là gì? Chương trình giáo lý phổ thông từ lớp 1 đến lớp 12 của cha Anton Trần Văn Trường. Thứ ba, tham luận của cha Phêrô Võ Tá Khánh, đề nghị đại hội quan tâm hai cuốn Theo chân Chúa Giêsu của Đức cha Chủ tịch Ủy ban Giáo lý Đức tin và cuốn Giáo lý Hỏi thư 1955 của Tiểu ban Giáo lý của Hội đồng Giám mục. Thứ tư, tham luận việc dạy giáo lý qua ba bước Cựu ước và Chúa cha, các sách tin mừng về Chúa Con, sách công vụ tông đồ về Chúa Thánh Thần của Đức cha Stefano G. Bửu Thiên. Tham luận mời gọi sự tham gia cộng tác vào công việc biên soạn từ điển từ vựng Kitô giáo của cha Pierre Nguyễn Chí Thuyết. Đức cha Chủ tịch Ủy ban Giáo lý Đức tin chấp thuận đổi danh xưng Tổ Giáo lý thành Ban Giáo lý và cũng thông qua cơ cấu nhân sự của Thường vụ Ban Giáo lý toàn quốc như sau. Trưởng ban, cha Phêrô Nguyễn Văn Hiền, Sài Gòn. Phó ban, cha Phêrô Lê Văn Ninh, Nha Trang. Thư ký, cha Giuse Hồ Sĩ Thiết, Phan Thiết. Ủy viên cha Vinh Sơn Đỗ Văn Hoàng, Bùi Chu. Ủy viên cha Stefano Nguyễn Văn Đậu, ban Mê Thuộc, và mỗi ban giáo lý ở các giáo tỉnh Hà Nội, Huế và Sài Gòn bầu chọn 3 vị gồm trưởng ban, một phó ban và một thư ký. Đại hội kết thúc vào lúc 11:30 ngày 6 tháng 11 năm 2008 với quyết tâm thay đổi mạnh mẽ hơn nữa, sáng tạo hơn nữa trong nỗ lực rao giảng đức tin và làm cho mọi người trở nên môn đệ Chúa Giêsu.
Phòng khám Kim Long Huế mừng kỷ niệm 16 năm phục vụ người nghèo. Theo tin từ Việt Catholic do tác giả Phêrô Nguyễn Ngọc Giáo cung cấp, thì tại Huế, Việt Nam, vào ngày 11 tháng 11 năm 2008, các nữ tu dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Huế mừng kỷ niệm 60 năm thành lập phòng khám từ thiện Kim Long Huế. Nằm dọc theo bờ sông Hương, cách trung tâm thành phố Huế về phía Bắc, phòng khám từ thiện Kim Long được thành lập vào năm 1992 với mục đích khám bệnh miễn phí và phục vụ bệnh nhân HIV/AIDS do nữ tu bác sĩ Benedictine Nguyễn Thị Điền phụ trách. Thánh lễ tạ ơn do cha Anphong Nguyễn Hữu Long, giáo sư Đại chủng viện Huế cùng các nữ tu và 15 tình nguyện viên giáo dân đang phục vụ của Tổng giáo phận Huế. Thánh lễ tạ ơn mừng kỷ niệm 16 năm thành lập phòng khám từ thiện Kim Long Huế càng có ý nghĩa khi được tổ chức đúng vào ngày lễ Thánh Martino Giám Mục, một vị thánh giàu lòng nhân từ với những người nghèo khổ, được Chúa kêu gọi từ một kỵ binh La Mã. Tạ ơn Chúa vì tình yêu quan phòng của Ngài trong suốt chặng đường 16 năm qua. Từ chỉ với hai phòng khám nhỏ lúc ban đầu, đến nay, phòng khám đã có cơ sở 2 tầng với trang thiết bị máy móc hiện đại như X-quang, siêu âm, đo điện tâm đồ. Các phòng răng, phòng đông y, phòng khám với đội ngũ gần 30 y sĩ và kỹ thuật viên sẵn sàng phục vụ 1.000 bệnh nhân trong và ngoài viện mỗi tuần 3 ngày, thứ ba, thứ tư và thứ năm. Đối với các bệnh nhân HIV/AIDS, sự yêu thương và thái độ chăm sóc ân cần của các nữ tu và các tình nguyện viên Kim Long là nguồn an ủi vô biên giúp họ sống vui vẻ lạc quan trong những ngày cuối của cuộc đời. Không chỉ phát thuốc, chăm sóc vết thương và ân cần mang từng bát cháo đến cho người bệnh, các nữ tu còn góp vốn cho gia đình và tạo điều kiện cho con em các bệnh nhân được cấp sách đến trường. Những nghĩa cử cao quý đó đã tạo sự an tâm cho những bệnh nhân về những người thân, nếu một mai bệnh tật có cướp đi sinh mạng, thì họ cũng có thể yên lòng về tương lai của những người thân yêu còn lại. Trong bài giảng của Thánh lễ kỷ niệm 16 năm thành lập phòng khám từ thiện Kim Long, cha chủ tế đã nêu rõ, Chúa Giêsu yêu thương phục vụ chúng ta, để chúng ta phục vụ vô vì lợi anh em đồng loại. Ngài nhắc lại câu lời Chúa như một lời động viên, khích lệ những tâm hồn nhiệt tình, đang dấn thân vào cuộc sống bác ái, hy sinh để góp phần làm xoa dịu bao nỗi đau của những thân phận người anh em đau khổ. Vì mỗi lần các con làm như thế, cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của ta là các con đã làm cho chính ta. Hoạt động xã hội của giáo phận Phan Thiết. Khi chúng ta được sống ấm êm, đầy đủ với những tiện nghi của cuộc sống, thì trong xã hội tồn tại những mảnh đời cơ cực, chỉ biết sống dựa vào những thứ chúng ta thải ra. cư dân bãi rác Liên Hương là một điển hình cho cuộc sống bần cùng đó. Bãi rác của thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, tuy nhỏ nhưng trong 5 năm qua đã thành nơi cư trú và là nguồn sống cho hơn 20 gia đình. Tuy không lớn lắm và rác được đem đổ về đây cũng chẳng có gì đáng giá, nhưng cả một gia đình, 5-6 người với 2 hay 3 thế hệ ra sức tìm kiếm, bươi móc từ những rác rưởi thối tha của thiên hạ cũng có thể kiếm được 20-30 ngàn đồng cho một ngày. Cứ nhìn vào những gương mặt quắt queo, những tấm thân còm cõi trong những bộ quần áo nhếch nhác, rách rưới, cũng đủ biết cuộc sống của cư dân bãi rác Liên Hương thiếu thốn và cơ cực đến mức nào. Tuy chấp nhận một cuộc sống ở tận cùng đáy xã hội, nhưng cư dân bãi rác Liên Hương vẫn chưa được an cư lạc nghiệp với những túp lều rách nát của mình khi họ hay tin bãi rác Liên Hương sẽ bị đóng cửa. Một số gia đình lại phải tha phương cầu thực, chỉ còn khoảng 12 gia đình đang sống thoi thóp, chờ thêm một cú giáng của định mệnh khốn cùng bổ xuống thân phận đớn hèn của họ. Theo tin từ bài viết Nhờ Người Mới Thương Người của tác giả Người Việt Online, cách đây 2 năm, Linh Mục Nguyễn Xuân Anh đi ngang qua bãi rác Liên Hương và tạt vào thăm. Ông đau lòng khi chứng kiến cuộc sống và tương lai đen tối của cư dân nơi đây. Sau đó, ông tìm gặp giám mục Nguyễn Thanh Hoang, người trông coi giáo phận Phan Thiết và cũng là trưởng ban bác ái của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Kể từ đó, họ bắt tay vào việc tìm kiếm những tấm lòng vàng để giúp đỡ những người sống dưới đáy của sự thống khổ, cho dù họ không phải là giáo dân của mình. Theo kế hoạch, trong khu tái định cư, mỗi gia đình ở bãi rác Liên Hương sẽ được tặng 1,2 mét vuông đất kèm với một căn nhà trị giá 15 triệu và một chuồng heo trị giá 5 triệu đồng. Để góp phần chăm lo đời sống sức khỏe của cư dân bãi rác Liên Hương, một tổ chức thiện nguyện đã tạo một vườn cây thuốc nam cung cấp nhiều cây thuốc cho phòng khám bệnh từ thiện. Trong vòng 3 tháng đầu của chương trình tái định cư, 60 người cư dân bãi rác Liên Hương, mỗi người được trợ cấp 10.000 đồng cho một ngày. Khoản trợ cấp này do một tổ chức từ thiện của người Việt ở Mỹ đảm nhận. Họ còn giúp chi phí xây dựng chuồng heo và tiền cho vay để mua thực phẩm nuôi heo. Cuối tháng 10 vừa qua, các thiện nguyện viên và hai linh mục Mai Khải Hoàng và Nguyễn Quang Tùng từ Mỹ về đã đến thăm cư dân bãi rác Liên Hương. Nhiều cư dân đã hạnh phúc và cảm động trào nước mắt khi nghe thông báo rằng những người xa lạ này sẽ trao cho họ quyền sở hữu nhà và quyền làm chủ toàn bộ tài sản mà họ sắp nhận, chỉ với một yêu cầu: hãy nỗ lực hết sức để xây dựng tương lai cho chính mình và cho gia đình. Quý vị và các bạn thân mến, câu nói thể hiện niềm mong mỏi về một tương lai tốt đẹp cho các cư dân bãi rác Liên Hương của những tấm lòng nhân ái đã chấm dứt chuyên mục Giáo hội Việt Nam tuần qua của chúng tôi. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị vào Chủ nhật tuần sau.
Tiếp sau đây là Trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Quý vị và các bạn thân mến, Chủ nhật vừa qua, mùng 9 tháng 11, là ngày lễ kỷ niệm cung hiến Thánh đường Gioan Laterano tại Roma. Trong bài huấn dụ trước khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã ôn lại lịch sử của ngôi thánh đường này, được xây cất liền sau khi Hoàng đế Constantino nhìn nhận cho các Kitô hữu quyền tự do thực hành tín ngưỡng vào năm 313. Ngôi đền này mang tên là Laterano bởi vì được cất trên khu đất của dòng họ Laterano. Vào lúc đầu, thánh đường mang tước hiệu Kính Chúa Cứu Thế, nhưng từ thế kỷ thứ 6 thêm tên của hai thánh Gioan Tiền Hô và thánh Gioan Tông Đồ. Tiếp đó, bài huấn dụ trình bày thần học về đền thờ, từ nghĩa vật chất sang nghĩa tinh thần. Ngôi đền thờ tinh thần chính là các tín hữu, những người được mời gọi dâng hiến lễ tinh thần bằng đời sống đạo hạnh, nhờ được nuôi dưỡng bởi lời Chúa và mình máu Thánh Chúa. Sau khi ban phép lành tòa thánh, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 còn thêm vài lời suy tư nhắc đến biến cố xảy ra cách đây 70 năm bên Đức, khi chính thể Đức Quốc xã ra lệnh truy nã và tàn sát người Do Thái, mở màn cho cuộc diệt chủng tàn bạo. Ngài cũng lên tiếng kêu gọi dư luận thế giới, hãy quan tâm đến thảm cảnh của nhân dân nước Cộng hòa Dân chủ Congo trước cuộc nội chiến gây ra nhiều tổn thất sinh mạng, tài sản, và hơn 1 triệu người phải rời bỏ xóm làng. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắc đến việc các nông dân nước Ý cử hành ngày tạ ơn sau mùa gặt, và nhân dịp này bày tỏ mối liên đới với các nạn nhân của cảnh đói kém tại nhiều nơi trên thế giới. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chính những lời Đức Thánh Cha đã nói như sau.
Cari fratelli e sorelle, la liturgia ci fa celebrare oggi la dedicazione della Basilica Lateranense, chiamata madre e capo di tutte le chiese dell'Urbe e dell'Orbe.
Anh chị em thân mến, hôm nay, tức Chủ nhật vừa qua, phụng dụ cử hành lễ cung hiến Vương cung Thánh đường Laterano, được mệnh danh là mẹ và đầu của tất cả các thánh đường ở Roma và trên toàn thế giới. Thực vậy, đây là ngôi thánh đường đầu tiên được cất liền sau khi Hoàng đế Constantino ký sắc lệnh cho phép các Kitô hữu được tự do hành đạo vào năm 313. Hoàng đế đã nhượng cho giáo hoàng Melchiade khu đất của dòng họ Laterano và ra lệnh xây nhà thờ, giếng rửa tội và dinh giáo chủ, nơi mà các giáo hoàng cư ngụ cho đến khi di chuyển sang Avignon. Việc cung hiến ngôi thánh đường này do Đức Giáo hoàng Silvestro cử hành vào khoảng năm 324 và mang tước hiệu Kính Chúa Cứu Thế. Và chỉ từ sau thế kỷ thứ 6 mới thêm các tước hiệu hai thánh Gioan Tiền Hô và thánh Gioan Tông Độ. Từ đó được gọi là đền thờ Thánh Gioan. Vào lúc đầu, lễ kỷ niệm này chỉ liên quan đến thành phố Roma mà thôi, nhưng từ năm 1565 được mở rộng ra tất cả các giáo hội thuộc nghi thức Roma. Như vậy, khi tôn kính ngôi đền thờ, chúng ta cũng muốn biểu lộ lòng quý mến và kính trọng đối với giáo hội Roma, được Thánh Ignatius Tử Đạo coi như là đứng đầu đức yêu thương của toàn thể hội thánh Công giáo. Lời Chúa đọc trong thánh lễ nhắc đến một chân lý căn bản, đó là đền thờ bằng gạch đá là biểu tượng của hội thánh sống động, cộng đoàn Kitô hữu, được các thánh tông đồ Phêrô và Phaolô ám chỉ như là tòa nhà tinh thần, được Thiên Chúa xây cất bằng những viên đá sống là các Kitô hữu, dựa trên hòn đá tảng là Chúa Giêsu Kitô, được ví như là viên đá gốc. Thánh Phaolô viết: Anh em thân mến, anh em là tòa nhà của Thiên Chúa, và người thêm rằng, anh em là ngôi đền thánh thiện của Thiên Chúa. Vẻ đẹp và sự hài hòa của các thánh đường nhắm đến việc ca ngợi Thiên Chúa, cũng mời gọi chúng ta, tuy là những con người hữu hạn và tội lỗi, hãy hoán chuyển để trở nên một vũ trụ, một kiến trúc tuyệt diệu, liên kết chặt chẽ với Chúa Giêsu là đấng cực thánh. Điều này được thể hiện trong phụng dụ thánh thể, khi mà hội thánh, nghĩa là cộng đoàn những người được rửa tội, hợp nhau để lắng nghe lời Chúa và được nuôi dưỡng bằng mình và máu của Chúa Kitô. Quanh hai bàn tiệc này, hội thánh của những viên đá sống động được kiến thiết trong chân lý và bác ái, và được Thánh Linh nhào nặn để trở nên giống với điều đã nhận lãnh, nghĩa là càng ngày càng nên đồng hình dạng với Chúa Giêsu Kitô hơn. Nếu biết sống trong tình đoàn kết huynh đệ chân thành, thì hội thánh sẽ trở nên hiến lễ tinh thần làm đẹp lòng Thiên Chúa. Các bạn thân mến, ngày lễ hôm nay cử hành một mầu nhiệm luôn luôn thức thời. Đó là Thiên Chúa muốn cất một ngôi đền tinh thần, một cộng đoàn tôn thờ Chúa trong tinh thần và sự thật. nhưng lễ này cũng nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của các ngôi nhà thờ vật chất, nơi mà các cộng đoàn tụ họp để ngợi khen Thiên Chúa. Mỗi cộng đoàn có nghĩa vụ gìn giữ, chăm nom các nhà thờ, là gia sản quý báu về tôn giáo và lịch sử. Vì thế chúng ta hãy xin mẹ Maria chuyển cầu, để chúng ta được giống như mẹ, trở nên nhà Chúa, ngôi đền sống động của tình thương của Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, sau những lời trên, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin với mọi người hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô. Chúng ta cũng hãy hiệp ý với Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh truyền tin.
Angelus Domini nuntiavit Maria.
Et concepit Spiritus Sanctus.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Vieni secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix.
Ut digni officiamo promissionibus Christi.
Oremus. Gratiam tuum quesumus Domini mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante Christi Filii tu incarnazione coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, peiundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua lucia eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Đặng Thế Dũng xin kết thúc một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới. Và giờ đây, trước khi bắt đầu phụng vụ lời Chúa Chủ nhật hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ. Hôm nay, 16 tháng 11, Chủ nhật thứ 33 mùa thường năm A, Thánh Vịnh tuần thứ nhất. Được cử hành Chủ nhật hôm nay, lễ kính trọng thể các thánh tử đạo Việt Nam. Giáo huấn số 51, gia đình, cha mẹ và con cái. Quả là đẹp đẽ và hữu ích khi phó thác cho lời kinh này con đường tăng trưởng của con cái. Kinh Mân Côi đã chẳng phải là đường đời của Chúa Kitô từ thụ thai cho đến cái chết, và rồi từ sự sống lại đến vinh quang của người đó sao? Ngày nay, các bậc cha mẹ ngày càng thấy khó mà theo dõi những giai đoạn khác nhau trong đời sống của con cái mình. Trong một xã hội tiến bộ về kỹ thuật, về phương tiện truyền thông và việc toàn cầu hóa, mọi sự đều trở nên vội vã, và khoảng cách về văn hóa giữa các thế hệ ngày càng lớn hơn. Những thông tin hết sức khác biệt và những kinh nghiệm không thể đoán trước đang thâm nhập vào cuộc sống của các trẻ nhỏ và thanh niên, khiến các bậc phụ huynh rất lo âu về những nguy hiểm mà con cái họ phải đương đầu. Không ít lần các bậc cha mẹ rơi vào nỗi thất vọng não nề khi biết con cái họ không thể chống trả lại sự cám dỗ của ma túy, sự lôi cuốn của chủ nghĩa khoái lạc vô độ, cơn cám dỗ sử dụng bạo lực và những biểu hiệu muôn mặt của sự vô nghĩa và tuyệt vọng. Việc cầu nguyện bằng kinh mân côi cho con cái mình, và tốt hơn nữa, với con cái mình, dạy dỗ chúng ngay từ những năm đầu đời, biết ngừng lại mỗi ngày để cầu nguyện với gia đình, chắc chắn không phải là giải pháp cho hết mọi vấn đề, nhưng tạo nên một trợ giúp thiêng liêng mà ta không thể coi thường. Người ta có thể phản đối vì cho rằng kinh mân côi xem ra khó phù hợp với sở thích của các em thiếu nhi và giới trẻ ngày nay. Nhưng có lẽ sự phản đối phát xuất từ cách đọc kinh mân côi thường quá máy móc. Hơn nữa, một khi bảo toàn được cấu trúc nền tảng của kinh mân côi, thì không có gì ngăn cản các em thiếu nhi và người trẻ cầu nguyện với kinh mân côi, hoặc trong gia đình hay trong các nhóm nhỏ, có thể được thích nghi bằng những hình ảnh và hình thức cụ thể thích hợp hơn, giúp hiểu biết và làm nổi bật kinh nguyện này. Tại sao ta không thử làm điều đó? Nhờ ơn Chúa giúp, một hoạt động mục vụ với trẻ mang tính cách tích cực, sôi nổi và sáng tạo, đó là các ngày quốc tế giới trẻ đã cho thấy, có thể đem lại nhiều kết quả đáng kể. Nếu trình bày kinh mân côi cách sống động, tôi, Đức Doan Phaolô đề nghị, tin chắc rằng, chính những người trẻ sẽ làm cho người lớn phải ngạc nhiên một lần nữa, vì cách họ làm cho lời kinh này trở thành kinh nguyện riêng của họ, và đọc kinh nguyện này với lòng nhiệt thành là đặc điểm của tuổi trẻ. Trích số 42 của tông thư Kinh Mân Côi Đức Trinh Nữ Maria được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị công bố ngày 16 tháng 10 năm 2002. 17 tháng 11, thứ Hai, Thánh Nữ Elizabeth Hungary lễ nhớ. 18 thứ Ba, Cung Hiến Thánh Đường Thánh Phêrô và Thánh Đường Phaolô. 19 tháng 11, thứ Tư, tuần thứ 33, mùa thường. 20 thứ Năm, tuần thứ 33, mùa thường. 21 tháng 11, thứ Sáu, Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ, lễ nhớ. 22 thứ Bảy, Thánh Cecilia Trinh Nữ Tử Đạo, lễ nhớ. 23 tháng 11, Chủ nhật thứ 34, mùa thường năm A, lễ trọng Chúa Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ. Đó là những ngày lễ Công giáo tuần này. Giờ đây, mời quý vị và các bạn theo dõi phụng vụ lời Chúa Chúa Nhật hôm nay.
Quý vị, các bạn thân mến, hôm nay Giáo hội tại Việt Nam hân hoan và hãnh diện mừng kính các thánh tự đạo Việt Nam. Trong bài suy niệm lễ các thánh tự đạo năm nay, Đức Cha Ngô Quang Kiệt, Tổng Giám mục Hà Nội, nói đến ba lý do để hân hoan và hãnh diện. Hân hoan và hãnh diện vì các thánh là người Việt Nam. Không gì vui mừng và hãnh diện, tự hào hơn khi đất nước ta có những vị thánh góp mặt với Giáo hội toàn cầu. Hân hoan và hãnh diện vì số lượng đông đảo các thánh tự đạo Việt Nam. Với 117 vị thánh, Giáo hội tại Việt Nam được xếp nhất nhì trong Giáo hội Hoàng Vũ về số lượng các thánh. Hân hoan và hãnh diện vì các ngài là những nhân chứng anh hùng quả cảm. Đọc lại tiểu sử các ngài, ta không khỏi cảm phục đức tin kiên cường của các ngài. Vì trung thành với Chúa, các ngài đã cam chịu thiệt thòi trong đời sống, mất hết chức quyền danh vọng, và nhất là phải chịu muôn ngàn khổ hình, chịu mất mạng sống vì đức tin. Có những vị như Thánh Hồ Đình Hy làm quan lớn trong triều đình, quan án Phạm Trọng Khảm là những vị có chức có quyền trong xã hội, đã thà mất chức quyền, mất danh vọng hơn mất đức tin. Vì Chúa, các ngài không những đã sẵn sàng từ bỏ mọi quyền lợi trong xã hội, mà còn sẵn sàng chịu mất mạng sống. Có những vị như Thánh Lê Thị Thành, thân phận phụ nữ yếu ức, gánh nặng gia đình, nhưng cũng đã sẵn sàng chịu mọi cực hình để minh chứng tình yêu đối với Chúa Giêsu Kitô. Có những vị đầu xanh tuổi trẻ như Thánh Tô-ma Thiện, Thánh Phao-lô Bột, mười mấy tuổi đầu, tương lai còn dài, đường đời còn nhiều hứa hẹn. Vậy mà các ngài đã cương quyết khước từ tất cả, dâng hiến tuổi thanh xuân cho đức tin chân chính. Trên đây là một vài tên tuổi tiêu biểu cho 300.000 vị tứ đạo Việt Nam, đa số là những người vô danh, thuộc mọi tầng lớp xã hội, trình độ văn hóa, lứa tuổi, phái tính. Bài đọc thứ nhất mà giáo hội cho chúng ta lắng nghe hôm nay được trích từ sách Maccabeo. Đây là câu chuyện tử đạo của một gia đình 7 mẹ con ở thời Cựu Ước. Đó là một gia đình không tên tuổi. Chính vì thế, được phụng vụ lời Chúa hôm nay xem như tiêu biểu cho bao bậc tử đạo vô danh của giáo hội tại Việt Nam. Đa số các vị tử đạo Việt Nam đều nằm trong đám đông vô danh ấy. Đó là những vị tử đạo mà chúng ta cần tưởng nhớ và kêu cầu hôm nay. Với tâm tình đó, chúng ta hãy cùng lắng nghe câu chuyện tử đạo của gia đình 7 mẹ con, như được thuật lại trong sách Maccabeo quyển thứ 2, đoạn 7, từ câu 1 đến câu 23. Có 7 anh em bị bắt cùng với bà mẹ, vua Antioco, cho lấy roi và gân bò mà đánh họ, để bắt họ ăn thịt heo là thức ăn, luộc môi sang cấm. Thay mặt cho anh em mình, một người lên tiếng nói, vua muốn tra hỏi chúng tôi cái gì? Vua muốn biết điều gì? Chúng tôi sẵn sàng thà chết chẳng thà vi phạm luật pháp của cha ông chúng tôi. Vua tức giận ra lệnh nung một cái chảo lớn. Nung xong, vua liền ra lệnh cắt lưỡi người vừa nói thay cho anh em, lột da đầu và chặt cục chân tay của anh ngay trước mắt các anh em và bà mẹ. Người thứ nhất bị giết như thế rồi, chúng điệu người thứ hai đến chỗ hành hình. Sau khi lột da đầu và tóc của anh, chúng hỏi, mày có muốn ăn trước khi thân xác bị chặt ra từng mảnh không? Nhưng anh dùng tiếng mẹ đẻ trả lời rằng, không. Vì thế, anh liền phải chịu các cực hình y như người thứ nhất. Sau người này đến được người thứ ba bị tra tấn, vừa được yêu cầu anh liền thề lưỡi, can đảm đưa ra và khẳng khái nói, tôi có được lưỡi này, tay này là do Chúa Trời ban cho. Nhưng vì luật Chúa Trời, tôi coi khinh những thứ đó. Và tôi hy vọng nhờ Chúa Trời, tôi sẽ lấy lại được. Nhà vua và quần thần phải sửng sốt vì lòng can đảm của người thanh niên đã dám coi thường đau khổ. Người này chết rồi, người ta cũng tra tấn hành hạ người thứ tư như vậy. Sau đó người ta điệu người thứ năm ra hành hạ. Anh nhìn thẳng vào vua và nói, dù vua thuộc loài hư nát, vua lại có quyền trên người ta, vua muốn làm gì thì làm. Nhưng vua đừng tưởng Thiên Chúa đã bỏ rơi giống loài chúng tôi. Còn vua, hãy kiên nhẫn mà ngắm nhìn quyền năng cao cả của người, xem người sẽ hành tội vua và dùng giống vua thế nào. Sau người này, người ta điệu người thứ sáu đến. Khi sắp chết, anh nói, vua đừng có lừa dối mình mà chi. Quả thực chúng tôi phải chịu cực hình như thế này cũng là tại chúng tôi, vì chúng tôi đắc tội với Thiên Chúa, nên mới gặp phải những điều quái gở này. Còn vua, đừng tưởng rằng vua sẽ không bị trừng phạt, vì vua đã dám đứng lên chống lại Thiên Chúa. Bà mẹ là người rất mực xứng đáng, cho ta khâm phục và kính cẩn ghi nhớ. Bà thấy 7 người con trai phải chết nội trong một ngày, thế mà bà vẫn can đảm chịu đựng nhờ niềm trông cậy bà đặt nơi Chúa. Bà dùng tiếng mẹ đẻ mà khuyến khích từng người một, lòng bà đầy tâm tình cao thượng. Lời lễ của bà tuy là của một phụ nữ, nhưng lại sôi sục một khí chí nam nghi. Bà nói với các con, mẹ không rõ các con đã hình thành trong lòng mẹ như thế nào. Không phải mẹ ban cho các con hơi thở và sự sống, cũng không phải mẹ sắp đặt các phần cơ thể cho mỗi người trong các con. Chính đứng tạo hóa càng khôn đã nắn đúc nên loài người và đã sáng tạo nguồn gốc muôn loài. Chính người do lòng thương xót cũng sẽ trả lại cho các con hơi thở và sự sống. Bởi vì bây giờ các con trọng lề luật của người hơn bản thân mình.
Chúa mắt nhìn người công chính và lắng tai nghe họ kêu cầu. Nhưng Chúa đối diện với phường gian ác để xóa nhòa tên tuổi chung trên đời. Nên xem Thiên Chúa ngọt ngào, hạnh phúc người nào bên Chúa ân thân. Chúa để tai nghe người công chính và cứu cho thoát mọi đau buồn. Nhưng Chúa sống gần tâm lòng tan nát và cứu chữa những tâm trí rã rời. Nên xem Thiên Chúa ngọt ngào, hạnh phúc người nào bên Chúa ân thân.
Bí quyết để các thánh tử đạo Việt Nam có thể vượt thắng trăm ngàn thử thách là chính sự sống và sự sống lại của Chúa Giêsu trong thân xác yếu hèn của các ngài. Cũng như thánh Phaolô, các ngài đã có thể nói lên rằng các ngài chẳng khác nào những chiếc bình sành dễ vỡ, nhưng lại chứa đựng kho tàng vô giá là quyền lực vô song của Thiên Chúa. Các ngài chịu cực hình tư bề nhưng không bị đè bẹp, bị bắt bớ nhưng không bị bỏ rơi, bởi sự sống của Chúa Kitô được tỏ hiện nơi thân xác các ngài. Phải chết cho bản thân để có thể sống cho thần khí của Chúa Kitô. Đó là sứ điệp mà các thánh tử đạo Việt Nam muốn nhắn gửi cho chúng ta xuyên qua thư thứ hai của thánh Phaolô tông đồ gửi cho giáo đoàn Côrintô, đoạn 4 từ câu 7 đến câu 15. Anh em thân mến, chúng tôi chứa đựng kho tàng ấy trong những bình sành, để biết rằng quyền lực vô song đó là của Thiên Chúa, chứ không phải phát xuất từ chúng tôi. Chúng tôi chịu khổ cực tứ bề, nhưng không bị đè bẹp. Chúng tôi phải lông đông, nhưng không tuyệt vọng. Chúng tôi bị bắt bớ, nhưng không bị bỏ rơi. Chúng tôi bị quật ngã, nhưng không bị tiêu diệt. Bởi vì chúng tôi luôn mang trên thân xác mình sự chết của Chúa Giêsu, để sự sống của Ngài được tỏ hiện nơi thân xác chúng ta. Vì chân, mặc dù đang sống, nhưng vì Chúa Giêsu, chúng tôi luôn luôn nộp mình chịu chết, để sự sống của Chúa Giêsu được tỏ hiện trong thân xác hay chết của chúng tôi. Vậy, sự chết hoàn thành nơi chúng tôi, còn sự sống hoạt động nơi anh em. Nhưng anh em hãy có một tinh thần đức tin như đã chép rằng, tôi đã tin nên tôi đã nói, và chúng tôi tin nên chúng tôi cũng nói. Bởi chúng tôi biết rằng, Đứng đã làm cho Đức Giêsu sống lại, cũng sẽ làm cho chúng tôi được sống lại với Đức Giêsu và đặt chúng tôi bên Ngài làm một với anh em. Mọi sự đều vì anh em, để ân sủng càng tràn đầy, bởi nhiều kẻ tạ ơn thì càng gia tăng vinh quang của Thiên Chúa.
Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô? Phải chăng là giang cho những khốn khổ đói danh hiểm nguy bắt bờ thương sao? Trong mọi thử thách ấy, chúng ta toàn thắng nhờ đấng đã yêu mến chúng ta. Đúng thế, tôi tin là tin chắc rằng sự chết hay là sự sống, thiên thần hay ma vương quý mừng, thiên tài hay tương lai, hay bất cứ sức mạnh nào, chiều cao hay vực thẳm, hay bất cứ một loài thù tạo nào, không có gì tách Chúa ra khỏi tình yêu Thiên Chúa. Trong Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô? Phải chăng là giang chôn khốn khổ đói danh niềm vui bắt bờ gương giáo? Nhưng trong mọi thử thách ấy, chúng ta toàn thắng nhờ Đấng đã yêu mến chúng ta. Đúng thế, tôi tin là tin chắc rằng dù là sự chết hay là sự sống, thiên thần hay ma vương quý nhân, hiện tại hay tương lai hay bất cứ sức mạnh chiều cao hay vực thẳm, hay bất cứ một loài thù tạo nào, không có gì tách biệt chúng ta ra khỏi tình yêu Thiên Chúa. Trong Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta.
Tử đạo là số phận tất yếu của người môn đệ Chúa Kitô. Chính Ngài đã báo trước điều đó. Trong Tin Mừng theo Thánh Gioan, Chúa Giêsu còn nói rõ hơn. Đó là điều thật dễ hiểu, vì tôi tớ không trọng hơn Thầy. Thế gian đã bắt hại Chúa Giêsu, thì đương nhiên họ cũng sẽ bắt hại các môn đệ của Ngài. Lịch sử giáo hội ngay từ đầu và từ 2000 năm qua đã minh chứng điều đó. Thời nào và ở đâu, không nơi này thì nơi khác, không dưới hình thức này thì dưới hình thức khác. Tử đạo gắn liền với bản chất giáo hội. Sống đạo là tử đạo. Đó phải là niềm xác tín của chúng ta. Chúng ta hãy cùng lắng nghe lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Matthew, đoạn 10, từ câu 16 đến câu 23. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các tông đồ rằng, các con hãy coi chừng người đời, vì họ sẽ nộp các con cho công nghị và sẽ đánh đập các con nơi hội đường của họ. Các con sẽ bị điều đến nhà cầm quyền và vua chúa vì thầy, để làm chứng cho họ và cho dân ngoại được biết. Nhưng khi người ta bắt nộp các con, thì các con đừng lo nghĩ phải nói thế nào và nói gì, vì trong giờ ấy sẽ cho các con biết phải nói gì. Vì chân không phải chính các con nói, nhưng là thánh thần của cha các con nói trong các con. Anh sẽ đem nộp em, cha sẽ nộp con. Con cái sẽ chống lại với cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. Vì danh thầy, các con sẽ bị mọi người ghen ghét. Nhưng ai bình độ đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu độ. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến! Cách đây đúng 20 năm, hẳn chúng ta còn nhớ, trước ngày 19 tháng 6 năm 1988, cả nước đã phải học tập về vụ phong thánh. Phong thánh vốn là chuyện bình thường trong giáo hội suốt từ 20 thế kỷ qua, nay lại trở thành chuyện không bình thường đối với Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nhiều người ngoài Công giáo có lẽ suốt một đời chưa bao giờ nghe nói về ông Giêsu. Lại được dịp nghe quảng cáo không công về những người đã chết vì đạo. Người ta còn khích động cả những người Công giáo đứng ra phản đối và ký tên vào thỉnh nguyện thư yêu cầu Đức Thánh Cha đình hoãn việc phong thánh. Người ta lại còn tổ chức cả một hội nghị toàn quốc về vấn đề phong thánh tử đạo và lịch sử dân tộc Việt Nam để chứng minh rằng trong số 117 vị được giáo hội tôn phong, có nhiều người liên can vào những vụ án chính trị, bị kết tội phản quốc theo thực dân, hoặc bị bắt giữ vì liên lạc với tàu chiến Pháp đang dòm ngó ngoài khơi, hoặc chở người về nước để gây ra những vụ bạo động vũ trang chống lại triều đình. Ngoài ra, và nhất là, người ta còn cho rằng việc phong thánh có thể bị lợi dụng cho những mưu đồ chính trị. Ý đồ của Vatican lại càng không chối cãi được, vì đã chọn ngày 19 tháng 6, ngày quân lực của Việt Nam Cộng Hòa, để cử hành lễ phong thánh. Thế nhưng, thực tế đã cho thấy, ngày 19 tháng 6 năm đó, tại quảng trường Thánh Phêrô, không ai đã thấy bóng dáng của bất cứ một quân nhân nào của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Thực tế cũng đã cho thấy, khi đưa 117 vị thánh tử đạo Việt Nam lên bàn thờ của Giáo hội Hoàng Vũ, Giáo hội đã không tôn phong những tên thực dân, những người phản quốc hoặc anh hùng liệt sĩ nào cả. Giáo hội cũng chẳng tôn vinh những người có công nhiều nhất đối với giáo hội, hay những người có một cuộc sống gương mẫu xuyên suốt nhất. Giáo hội chỉ tôn phong những người đã can đảm dùng cái chết của mình để làm chứng cho Chúa Kitô. Về điểm này thì lịch sử đã rõ, các vua chúa thời phong kiến, sau khi tra khảo các tín hữu Công giáo bị bắt giữ vì đủ mọi thứ tội, cuối cùng vẫn luôn luôn bắt các bị can phải khóa quá, nghĩa là bước qua thập giá, vốn là biểu tượng của Kitô giáo. Bước qua thập giá thì được tha, còn không bước qua thập giá thì bị xử tử. Bản án dành cho các vị tử đạo Việt Nam đơn giản chỉ có thế. Những người bị bắt giữ có thể là những tên thực dân, phản quốc và ngay cả đầu trộm đuôi cướp. Nhưng ở vào giây phút quyết liệt nhất của cuộc đời, khi phải dứt khoát chọn lựa, những người đó đã chọn lựa không bước qua thập giá, nghĩa là không chối bỏ Chúa Kitô, không phản bội niềm tin của mình. Vị thánh đầu tiên được chính Chúa Giêsu tôn phong là một tên cướp bị treo trên thập giá bên hữu của Ngài. Chúa Giêsu không màng đến quá khứ trộm cướp của người đó. Ngài chỉ biết rằng, vào giây phút quyết liệt của cuộc đời, người đó đã tuyên xưng niềm tin trọn vẹn nơi Ngài. Các thánh tử đạo Việt Nam cũng thế. Các ngài hẳn cũng là những con người yếu đuối như mọi người. Nhưng khi phải quyết định chọn lựa, các ngài đã can đảm chọn lựa thà chết hơn là chối bỏ Chúa Kitô, mà hành động bước qua thập giá là một biểu hiện. Mỗi năm, chúng ta có dịp nhớ lại hình ảnh của những con người thà chết hơn là bước qua thập giá để phản bội Chúa Kitô và chối bỏ niềm tin của mình. Thập giá vẫn mãi mãi là biểu trưng của niềm tin Kitô giáo. Ngày nay, khi tôn kính các thánh tử đạo và ôn lại tấm gương hy sinh can đảm của các ngài, chúng ta cũng được mời gọi sống lại hành động can đảm của các ngài. Ngày nay, không có những sắc chỉ cấm đạo công khai, nhưng có vô số những chèn ép và giới hạn cũng đủ để cho chúng ta chọn lựa bước qua thập giá hay không bước qua thập giá, và sẵn sàng chấp nhận cái chết như các thánh tử đạo. Không bước qua thập giá là sẵn sàng nói không với tất cả những gì đi ngược lại với những giá trị của nước trời. Không bước qua thập giá là sẵn sàng nói không với tất cả những gì đi ngược lại với tiếng nói của lương tâm và hạ phẩm giá con người. Không bước qua thập giá là thà mất tất cả hơn là thỏa hiệp để chỉ được một ít lợi lộc, đặc ân hay danh vọng phù phiếm ở đời này. Trong bài suy niệm về lễ các thánh tử đạo năm nay, Đức cha Ngô Quang Kiệt đã viết như sau. Ngày nay, ta ấy gặp những khốn khó như bị bắt bớ giam cầm, giết chết vì đạo. Nhưng để sống đạo trong xã hội hôm nay, ta gặp không ít khó khăn. Xin kể ra hai khó khăn tiêu biểu. Khó khăn thứ nhất đó là chủ nghĩa cá nhân ngày càng phát triển. Ai cũng muốn thăng tiến bản thân và gia đình của mình. Ai cũng lo làm ăn, học hành, xây dựng cho bản thân. Cuộc cạnh tranh ngày càng khốc liệt, những nhu cầu của bản thân ngày càng nhiều. Rõ ràng là ngày nay, người ta kiếm được nhiều tiền hơn trước, có nhiều tiện nghi hơn trước, xe cộ tốt hơn, nhà cửa đẹp hơn. Nhưng chưa bao giờ người ta thấy thỏa mãn đầy đủ. Vì thế, càng ngày người ta càng đóng kín vào bản thân, không có thời giờ nghĩ đến người khác. Trong khi đó, những người nghèo thì càng nghèo hơn, những người yếu càng mệt hơn, những người bệnh càng khổ hơn. Họ không đủ sức chạy theo cuộc tranh đua quyết liệt của chủ nghĩa cá nhân. Họ bị đẩy lùi ra phía sau. Họ bị gạt ra bên lề xã hội. Để lựa chọn sống theo phúc âm, để trung thành với lời Chúa dạy, ta phải bỏ quên một phần thân mình, gia đình mình, để nghĩ đến giúp đỡ, vực dậy những anh em kém may mắn. Đó là điều không dễ. Khó khăn thứ hai là kinh tế thị trường ngày càng phát triển. Đồng tiền đang trở thành một thứ thước đo giá trị con người. Đồng tiền đang trở thành một quyền lực chi phối toàn bộ đời sống con người. Ai cũng có muốn nhiều tiền, và để có nhiều tiền, nhiều người đã không từ chối một phương cách nào, lường gạt, lừa đảo, làm hàng giả, buôn thuốc phiện, tham nhũng, hối lộ. Tiền bạc quả là một cơn cám dỗ đang làm chao đảo thế giới, tàn phá những giá trị biến chất của người. Đứng trước nhu cầu và ham mê tiền bạc, người Công giáo muốn trung thành với phúc âm, muốn sống trọn vẹn đức tin, bắt buộc phải có sự lựa chọn. Thà cam chịu nghèo khổ còn hơn nhận những đồng tiền phi nhân bất nghĩa. Thà cam chịu thiếu thốn còn hơn đánh mất đức tin. Thà lao động cực khổ để kiếm miếng cơm manh áo chân chính hơn là chạy theo những đồng tiền dễ dãi để chối từ phúc âm và lục chúa. Sống vì đạo như thế cũng cao đẹp và anh hùng không kém gì chết vì đạo. Sống vì đạo như thế, ta cũng góp phần làm chứng nhân cho Chúa, cho phúc âm không kém gì chết vì đạo. Lạy các thánh tử đạo Việt Nam, xưa các ngài đã anh dũng hy sinh cuộc đời dâng hiến mấu đào làm chứng cho phúc âm. Xin giúp chúng con hôm nay cũng biết can đảm hy sinh sống theo phúc âm để làm chứng cho Chúa trong đời sống hàng ngày.
Trong nước mắt, mang hạt giống gieo trên ruộng đồng, và gieo vui lúc trở về quay lúa trên vai.
Khi tù nhân Sion được Chúa thương đưa về, ta tưởng mình như trong một giấc mơ. Vang vang câu cười nói trên môi, rộn rã khúc nhạc mừng.
Người ra đi trong nước mắt, mang hạt giống gieo trên ruộng đồng, và theo vui lòng trở về.
Chương trình phát thanh tiếp tiếp của chúng tôi sẽ vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay, trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.